Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Trước khi tiếp tục bài mới thì tôi xin ôn lại một số điểm căn bản để chúng ta tiếp tục cho dễ dàng hơn. Thì trong phần sở hữu tác ý này, chúng ta đã nói xong cái phần khái niệm về sở hữu tác ý, và chúng ta đang bước qua phần thứ hai là các loại tác ý. Trong phần các loại tác ý thì chúng ta có trình bày năm cái nhân mà sanh ra tác ý. Năm nhân thiện thì sẽ là có như lý tác ý, và năm cái nhân bất thiện thì sẽ phát sinh phi như lý tác ý. Và chúng ta đang nói đến cái phần như lý tác ý. Thì như lý tác ý, sau khi chúng ta trình bày xong cái phần ngữ nghĩa thì chúng ta qua tới hai cái loại như lý tác ý. Là một cái loại như lý tác ý mà ở cấp độ đời thường, và một cái loại như lý tác ý đặc biệt. Tức là ở cái cấp độ đời thường thì như lý tác ý làm khởi sanh các pháp thiện. Hay là chúng ta nói một cách chung á, tất cả khi mà cái tác ý của chúng ta đó mà nó đúng đắn hoặc nó đúng phương pháp thì bao giờ nó cũng phát sinh cái pháp thiện. Nhưng mà trong cái đời thường đó thì cái pháp thiện này nó có hai loại. Loại thứ nhất là cái tâm thiện ly trí, và loại thứ hai là thiện hợp trí. Mà thiện hợp trí ở dục giới. Thì thiện ly trí này thì nơi súc sanh cũng có, tức là nó cũng có tác ý đúng hướng về cái thiện, nhưng mà chưa có cái trí. Thì đối với chúng sinh là con người hoặc chư thiên thì khi mà có như lý tác ý thì thiện ly trí phát sanh và thiện hợp trí phát sanh. Nhưng mà nếu chúng sinh và chư thiên có tu tập thì cái như lý tác ý này đó, nó sẽ làm khởi sanh các cái pháp mà nó đưa đến cái giải thoát. Các cái pháp đó là bảy giác chi và bát chánh đạo. Lần trước chúng ta đang trình bày tới cái phần mà các cái pháp, các cái như lý tắc ý làm khởi sanh các cái pháp thiện. Trong hai cái phần này, nó có phần cần, tôi cần nhấn mạnh mà sẽ giảng sau đây đó, là dỗ cho như lý tắc ý có khởi sanh các cái pháp thiện, nhưng mà nó không thể nào nó đoạn diệt được phiền não. Không có đoạn diệt được phiền não. Và dẫu nó có làm khởi sanh các cái pháp mà nó duyên với giải thoát, thì nó cái như lý tắc ý cũng không có đoạn diệt, không đoạn diệt được phiền não. Bây giờ tôi đang giảng cái phần thứ nhất này thôi. Cả hai cái tôi đều trình bày hai cái phần thứ nhất cả. Và cái phần mà tại sao như lý tác ý ở cấp độ đời thường cũng như ở cái cấp độ đặc biệt có tu tập vẫn không có cắt đứt được phiền não, tôi sẽ giải thích sau. Thế bây giờ ta đang đi cái phần này. Và lần trước khi mà đi vào cái phần này đó, thì chúng ta đang nói tới một cái phần trong Tăng Chi Bộ Kinh, mục thứ 7, phần như lý tác ý, Tăng Chi Bộ Kinh 1, trang 13, thì có nói là sanh, chưa sanh, không sanh khởi, và sanh đã sanh á, thì được đoạn diệt nhờ tâm từ giải thoát. Và chúng ta cũng đã có làm một cái bản phân tích về thế nào là luyến ái, hay là tham ái, và một cái là từ ái, metta. Và tôi đã trình bày cho quý vị thấy hai cái sự khác biệt đó. Một cái từ ái thì nó chính là như lý tác ý. Một cái nó thuộc về luyến ái hay nó là tham ái thì nó thuộc vào phi như lý tác ý. Và khi mà nói đến luyến ái thì là mình nói đến cái tập đế. Và cái tập ế này nó sẽ dẫn tới cái khổ đế. Còn khi nó từ ái là như lý tắc ý thì nó là chính là nó đi vào cái diệt đế. Và nó thuộc về đạo đế. Cho nên cái tâm từ giải thoát là khi một cái hành giả đạt được một cái trạng thái cận định, tức là trước khi vào định, hoặc là một cái trạng thái nhập định, thì cái đó là trong tâm nó vô sân, thì đó là một cái trạng thái tâm từ giải thoát. Và tôi cũng có phân tích cho quý vị thấy cái việc mà chúng ta học cái lý thuyết để chúng ta biện biệt, khi trong tâm chúng ta khởi lên những cái cảm xúc tình cảm, chúng ta biết rằng đó là một cái tâm mà nó thuộc về từ ái hay luyến ái, thì chúng ta phân biệt như vậy. Nhưng mà trong cái đời thường, để mà ra khỏi cái trạng thái của một cái tâm luyến ái và rập một cái đường ranh giới thẳng hoi trong tâm ta giữa từ ái và luyến ái là một cái điều vô cùng khó khăn. Tôi xin dẫn chứng một cái câu chuyện, đó là tác phẩm Người Cha. Đây là một cái tác phẩm được giải Nobel năm 1903. Và một cái chuyện rất là ngắn, nó kể lại cái cuộc đời của ông Thọ. Cái tên ông ấy dài nhưng mà tôi dùng một chữ thôi để cho quý vị dễ nhớ. Và đây là một cái người giàu có và có uy tín ở trong cái xứ đạo đó. Thì kể từ khi cái người con trai của ông ra đời, tức là khi vợ ông sinh được một đứa con trai, thì ông đến nhà thờ và đánh dấu từ cái điểm đó cho suốt đến 25 năm sau, thì ông có 5 lần đi đến nhà thờ tất cả. Ông đến nhà thờ 5 lần. Lần thứ nhất là khi mà vợ sinh con trai thì ông đến nhà thờ để xin làm lễ rửa tội cho con. Ông đến gặp cha xứ trong một cái trạng thái rất là vui vẻ và vững chãi, và ông báo tin với cha rằng là ông muốn xin lễ rửa tội cho con và đặt tên cho con là Phin, chọn cha mẹ đỡ đầu cho Phin, và sau đó đóng góp một cái số tiền vào để làm lễ rửa tội. Thì cha xứ hỏi như vậy còn cái gì nữa không, thì ông nói không, đủ rồi. Thì cha xứ mới nhìn vào mặt ông, nhìn vào mắt ông và nói rất là trìu mến, cha xin chúc phước cho con, và cha hy vọng rằng là cái đứa con trai này sẽ mang lại phúc lành cho con. Đó là cái lời chúc nhân cái ngày mà ông Tho đến xin cái lễ rửa tội. 16 năm sau, ông đến gặp cha. Và sau 16 năm như vậy thì cha thấy rằng ông Tho này không có gì thay đổi, vẫn khỏe mạnh, vẫn vững chãi, vẫn nghiêm trang và vui vẻ. Hầu như là thời gian không có tác dụng gì đối với lại một cái con người lạc quan và tin tưởng đó. Thì ông đến để nói rằng là con xin làm cái lễ biên tín cho cái đứa con, tức là cái lễ bóc tích. Cái lễ này giống như một cái lễ sám hối vậy đó, để cho cái đứa nhỏ đó nếu mà có cái tội lỗi gì về những cái kiếp trước khác đó, về cái gọi là cái tội tổ tông của nó, thì được xóa bỏ để nó bắt đầu từ cái mới, một hình thức cái sám hối. Thì ông có nói thế này, ông Tho nói thế này là con sẽ chưa có đóng góp tiền chừng nào con chưa biết rằng là cái số thứ tự của thằng con trai của con là số mấy. Thì ông cha nói rằng nó là số 1. Thì ông ta mới đưa 10 đô la ra để đóng góp. Và ông ta nói rằng là 12 giờ ngày thứ bảy con sẽ tới. Thế là ông ra về. Lần thứ ba là 8 năm sau. Lần này ông đến nhà thờ không phải một mình, mà với một cái đoàn tùy tùng ồn ào và vui vẻ. Ông đến đây xin cha xứ cho bố bố cáo để làm cái lễ thành hôn cho con trai của ông. Và khi đóng góp tiền thì ông đưa 3 đô la. Thì cha xứ nói là chỉ có 1 đô la thôi. Ông mới nói rằng con biết, nhưng mà con hào phóng như vậy chỉ vì đây là cái ngày vui của con trai của con. Hai tuần lễ sau, một ngày rất là quang đãng, trời trong yên dịu, thì hai cha con mới chèo ghe qua một cái hồ để đi đến cái làng kế bên, là cái nơi mà hai cha con đến để mà cùng với đàn gái chuẩn bị cái lễ thành hôn này. Và khi bước xuống ghe thì cái người con trai mới nói rằng là cái tấm ván này nó không vững chắc, con phải chỉnh lại. Và cậu ta chỉnh cái tấm ván đó lại, thì cậu ta mới trượt chân, cậu ta ngã ngửa ra sao, rơi xuống dòng nước. Thì khi cậu ta thét lên thì cái người cha mới hoảng hốt, mới là đẩy cái chèo tới và nói rằng con nắm lấy cái chèo này để con leo lên ghe. Nhưng mà cậu ta ngã gỗ ngửa ra sao, cho nên cậu ta cứ trừng mắt nhìn cha và cậu ta chìm xuống dưới cái đáy sông. Và cái người cha không tin vào cái đôi mắt mình nữa, và ông ta nhìn vào trân trối cái chỗ mà đứa con vừa chìm xuống nó sủi bọt, và ông ta lặn người đi. Và như vậy 3 ngày 3 đêm ông cứ quằn mãi trên cái hồ đó để tìm xác con. Ông không ăn không uống, không nói không năng, một mình đó chèo quằn trên cái hồ đó. 3 ngày sau thì xác đứa con nổi lên, và ông bồng xác cái đứa con trai của mình đó băng qua đồi đi một mình như vậy và trở về cái khu vườn của mình. Một năm sau, ông trở lại tìm cha xứ vào một cái ngày mùa thu ẩm đạm. Ông thận trọng từng bước mở chốt cửa và bước vào. Khi cha nhẫn ngẩn lên thì cha không biết là ai, bởi vì đó là một cái ông già tóc đỏ bạc, lưng đã còng và cái dáng đi đã yếu đuối. Thì khi ông chào cha, ông ngồi xuống, hai người cùng yên lặng. Rồi cuối cùng thì ông Tho mới đưa ra một cái gói và nói với cha rằng là con muốn làm một cái gì đó cho tốt đẹp cho những người nghèo. Thì cha nhìn ông, sau đó thì cha đếm cái số tiền. Cha mới nói số tiền này nhiều quá. Ông mới nói phải, đó là cái số tiền mà sáng hôm nay con đã bán cái khu vườn, và con lấy một nửa cái số tiền của cái khu vườn này để đem đến cho cha, hy vọng rằng cha làm một cái gì đó tốt hơn. Thì ông cha yên lặng, ông cũng yên lặng. Cuối cùng cha mới nói thế này: cha nghĩ rằng là con trai của con đó đã đem lại cái phúc lành thực thụ cho con. Ông Tho nói: vâng, con cũng nghĩ như vậy. Rồi cha yên lặng, ông cúi đầu xuống. Và khi ông đứng dậy để bước ra thì hai giọt nước mắt chảy trên má của ông. Đã nhìn 25 năm, đây là năm thứ 16, đây là 8 năm sau là năm thứ 24, và đây là một cái năm sau cùng, tức là năm thứ 25. Người cha đến nhà thờ lần thứ nhất vì tất cả tình thương đối với con. Lần thứ hai, và khi làm lễ rửa tội cho con đó, thì là coi như đặc biệt, rất là trân trọng và rất là hạnh phúc. 16 năm sau đến để làm cái lễ sám hối cho con thì trong lòng cũng rất là hạnh phúc, rất là trân trọng, tất cả là vì con. Lần thứ ba là 8 năm sau đến đây với một cái tâm trạng rộn rã là làm lễ thành hôn cho con. Nhưng mà lần cuối cùng, tất cả những gì 24 năm trước đã hoàn toàn sụp đổ, và giờ đây ông đến với cha không phải đóng góp những cái đồng tiền để mà thể hiện cái sự hạnh phúc trong gia đình của ông và thể hiện cái tình thương của mình đối với đứa con trai yêu quý của mình, mà lần này dùng cái số tiền mà phân nửa cái gia sản của mình để đóng góp vào nhà thờ, giúp cho những người nghèo, và nói rằng đây là cái di sản của con trai con. Và ngày đầu tiên khi mà làm lễ rửa tội cho con, thì cha có nói rằng, cha xứ có nói rằng, cha nghĩ rằng cái đứa con trai này sẽ mang phúc lành đến cho con. Nhưng mà khi ông Tho dâng cái số tiền và nói rằng đây là di sản của con trai con, và con mong muốn rằng làm một cái gì đó tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn là cái chuyện con ngồi đây ôm một cái tài sản để than khóc. Tốt đẹp hơn là con cứ khư khư giữ lấy cái đồng tiền đó để mà khổ đau, không có làm cái điều gì lợi ích cho con trai của mình cả. Thì cũng vì cái tình thương đó mà cái tâm của ông giờ đây đã mở ra, không có bó hẹp trong đứa con trai duy nhất của mình nữa, mà nghĩ tới những người nghèo. Nơi đó cái lòng bi mẫn đã được phát sanh, bắt nguồn từ cái sự vắng mặt vĩnh viễn của đứa con mình. Và cũng từ đó mà phát sinh một cái tình thương đối với lại những cái đối tượng không phải thuộc về huyết thống của mình. Và cái đồng tiền khi ông đưa ra, nó đã có buông bỏ, trong tâm nó đã có cởi mở, nó đã có nghĩ đến những người khác, nó đã có sự buông bỏ. Là từ cái chỗ liếng ái này, ông đã bước sang cái từ ái. Cho nên cha mới nói rằng, cha nghĩ rằng con trai của con đã mang cái phúc lành thực thụ cho con. Như vậy chính cha xứ cũng đã xác định rằng chính cái lòng bi mẫn, chính cái sự từ ái, nó là cái phúc lành thực thụ cho mỗi con người. Và cái người đàn ông đau khổ này cũng xác nhận như vậy. Vâng, con cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà cái việc mà bước sang cái con đường từ ái của ông Thoa, nó đi có phân nửa thôi. Cái gót chân của ông vẫn còn ở chỗ liên ái, một nửa nó đã tiến sang cái từ ái. Cho nên mặc dù không có tiếc của, đem cái số tiền đó dưng rồi không có tiếc, và thật lòng quyết định là giúp đỡ cho người nghèo, và thật lòng quyết rằng làm một cái điều gì tốt cho cái người nghèo. Nhưng mà ông không có vui, ông không có đến dưng cái số tiền đó với tất cả một cái sự quan hỷ trong tâm, và với tất cả một cái sự thanh thản trong tâm, nhưng mà với một cái thái độ câm lặng, không có một nụ cười và cái đầu lên chiếc xuống. Chưa kể lúc ấy vậy thì hai cái giọt nước mắt đã rơi xuống, bởi vì cái giọt nước mắt là cái giọt nước mắt khổ đau. Khi nhìn cái tay này thì lòng lại nhớ thương con, lại xót xa cho con. Cái giọt nước mắt đã rơi xuống vì nghĩ rằng cái đồng tiền này con mình đã không có xài được, nó không có sử dụng được, vĩnh viễn nó không bao giờ sử dụng được. Cho nên vẫn xót cho con, vẫn nặng một cái dòng luyến ái ở trong tâm. Ông làm như vậy bởi vì ông nghĩ rằng cái việc làm lần này để cho con của ông có thể về với Chúa lòng lành. Suy nghĩ như vậy cũng vì con, bắt nguồn từ tình thương con mà ông Thoa đã chuyển sang cái lòng từ ái. Nhưng nơi đó nó chỉ có phân nửa của một cái lòng từ ái, còn cái gốc chân con, cái gốc rễ
nó dẫn bắn vào trong cái lòng luyến ấy, cho nên cái giọt nước mắt nó rơi mãi trong cái cuối đời đau khổ của một người đàn ông đặt hết cái cuộc đời mình vào cái tình cảm gia đình, vào một cái đứa con dưới. Và giờ đây khi nó chết như vậy, mãi mãi với ông là một cái sự ngỡ ngàng, là một sự bất hạnh. Chỉ có điều ông đã không có mất niềm tin vào Chúa, và ông không có mất niềm tin vào cái lòng lành của Chúa, cho nên ông chấp nhận cái số phận của ông và ông đi vào cái con đường hướng thiện. Nhưng cái con đường của từ ái này nó chỉ phân nửa mà thôi. Và chúng ta đây thường đi cái con đường phân nửa đó, như thế cũng là tốt rồi. Bây giờ tôi xin dẫn chứng một câu chuyện thứ hai. Đây không phải là một cái chuyện viết ra, mà đây là cái chuyện có trong đời. Và tôi không thể nói tên những người này ra, bởi vì họ quá nổi tiếng. Hai ông bà đã trên 80 tuổi rồi, sau khi đã chán ngán một cái đời sống ở chính trường, thì hai ông bà mua một cái trang trại và sống một cái cuộc đời ẩn dật ở cái trang trại của ở bên Mỹ. Hai ông bà có hai người con, một người con gái và một người con trai. Người con gái thì có gia đình, có chồng con. Người con trai hơn 50 tuổi rồi, là luật sư ở Pháp, nhưng mà không có gia đình vợ con. Và cái người này mặc dù là có một cái trình độ văn hóa cao, có một cái địa vị xã hội, nhưng cái thứ duy nhất của đời ông đó là bài bạc và vũ trường. Và hai ông bà đó đã làm di chúc, một phần tài sản cho con gái, một phần tài sản cho con trai, một phần tài sản cho hai ông bà, một phần tài sản cho từ thiện. Và trong di chúc có nói rằng khi mà hai ông bà không còn sống nữa đó, thì cái phần tài sản cuối cùng là cái trang trại này đây, nhà ở này đây, tất cả những gì ông bà còn lại trong cái sổ tiết kiệm này đây thì cũng thuộc về cái hội từ thiện. Và khi cậu con trai này đó bài bạc và mắc nợ nhiều quá thì mới bay sang Mỹ và yêu cầu cha mẹ mình đó sửa cái bản di chúc lại, và nói rằng cái việc mà ba má để dành tiền cho cái hội từ thiện đó không bằng bây giờ giúp đỡ cho con, bởi vì con bây giờ nợ nần tràn ngập và có thể là con sẽ bị tù tội. Nhưng mà hai ông bà không nghe điều đó, bởi vì hai ông bà đã biết quá rõ về con trai của mình. Cho nên hai ông bà cương quyết nói rằng là cái gì nó đã rõ ràng cái đó, và ba má không có muốn cho thêm con một chút tài sản nào cả, bởi vì tất cả chỉ là tiếp tay vào một cái đời sống tuột dốc của con mà thôi. Và khi hai ông bà quyết định mà đặt cái bàn chân của mình á hẳn vào trong cái tâm từ ái, thì là lúc cả hai người phải trả giá bằng cái mạng sống của mình, bởi vì đứa con đó đã bức tử cả cha lẫn mẹ. Chuyện như vậy để chọn một cái con đường mà nó rạch ròi giữa cái tình huyết thống và cái từ thiện này đây, mà nó hướng về một cái tâm từ rộng rãi, thì hai ông bà đó đã phải trả giá bằng cái mạng sống của mình. Như vậy trong cuộc đời, khi mà chúng ta đi trên cái con đường thiện đạo không đơn giản, bởi vì nghiệp chướng rất nhiều. Nhưng mà cái chết của hai ông bà không có nghĩa làm cái chết đưa đến một cái kết cục bi đát, mà cái chết đó nó rập một cái lằn ranh rõ ràng giữa thiện và ác, giữa như lý tác ý và phi như lý tác ý, nơi hai ông bà không có đổi thay. Thì như vậy quý vị thấy trong cái đời sống chúng ta. Khi chúng ta khởi lên một cái tâm thiện để mà hướng cái tác ý của mình về điều thiện, chuyện đó chúng ta nói thì dễ, chúng ta biết thì dễ, nhưng mà chúng ta hành động chúng ta sẽ bị cái sự ràng buộc, cái sự lôi kéo rất là nhiều. Và nếu ta dũng cảm thì ta mới có thể đi trên đường thiện đạo. Còn nếu chúng ta yếu đuối thì chúng ta sẽ đặt cái bàn chân của chúng ta ngang đây, hoặc là rụt lùi về, hoặc là bước tới rồi bước lui, bước tới rồi bước lui. Đời sống nó là như thế. Bởi vì giữa con đường hướng thượng và một cái con đường đi vào sự lệch lạc thì cái lực kéo của một cái đời sống ma chướng mạnh mẽ hơn một cái đời sống hướng thượng. Đó là một cái thực tế của cuộc đời. Làm sao chúng ta có thể gặp một cái làn ranh giới ở trong tâm ta giữa thiện và giữa ác, trong khi cái đời sống thì nó đầy dẫy một cái sự cám dỗ, và đời sống nó là một cái mê hồn trận mà khi chúng ta phân tích, chúng ta lý luận thì chúng ta hiểu được. Nhưng mà khi chúng ta lâm vào trong cái mê hồn trận đó thì chúng ta không có thấy cái nẻo đi ra. Để miêu tả về một cái đời sống mà nó như một cái mê hồn trận như vậy thì nhà thơ Tô Đông Pha có một cái bài thơ thế này: mù tỏa lô sơn sống chiết giang, khi chưa đến đó hận muôn vàng, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa lô sơn sống chiết giang, lô sơn yên tỏa chiết giang triều, vị đáo sinh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Lô sơn yên tỏa chiết giang triều. Mù tỏa lô sơn sống chiết giang, khi chưa đến đó hận muôn vàng, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa lô sơn sống chiết giang, khi mà cái sóng nước của cái sông Chiết Giang mỗi một ngày theo cái thời tiết nó bốc hơi lên thành ra mây khói, thì từ cái sóng nước trên cái con sông Chiết Giang này bốc lên, nó thành ra một cái vùng sương khói, có khi là một cái vùng mây khói. Nhất là vào những cái buổi sáng sớm mà nếu cái hơi nước nó bốc lên như vậy trên một cái vùng núi non nó mù tỏa như vậy, và sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên thì cái vùng này nè nó sẽ trở thành là một cái khói cầu vồng ngũ sắc. Nó rất là kỳ ảo, nó một cái thế giới kỳ ảo, một cái thế giới đầy quyến rũ mà ta nao núng. Ta muốn đến tận đây, ta muốn đến tận cái chỗ mà cái sóng Chiết Giang nó, cái sóng nước của Chiết Giang nó bốc lên cái màu mây khói, nó làm cho cả một cái vùng núi lô này trở thành cái khu vực mờ ảo và đẹp đẽ kỳ bí đầy sự quyến rũ. Ta nô nức cũng đến đó. Khi chưa đến đó hận muôn vàng. Cái chữ hận này đó, nó có nghĩa là ân hận. Nó là sự tiếc nuối không nguôi. Khi mà chưa đến đó được á, thì cái trong lòng ta rất là khao khát. Nó khao khát không nguôi. và nó rất là nóng nảy, rất là muốn được đến đó. Cho nên mới nói là khi chưa đến đó hận muôn vàng, chưa có đến đó, chưa có hiểu được, chưa có chiếm lĩnh được, thì nó là cái niềm khao khát nóng bỏng ở trong tâm. Đến rồi về lại không gì lạ. Khi mà đến tới cái chỗ mà gọi là lô sơn mù tỏa sống chiếc gian này đó, thì thấy không có gì lạ cả. Chỉ thấy là cái sóng nước này nó bốc hơi lên, nó thành ra một cái vùng mây khói, rồi cái nắng sáng thì nó làm thành cái sắc cầu vồng, rồi đến khi nắng lên nữa thì cái vùng này nó tan ra, rồi sương khói, rồi mây khói, nó cũng bảng lãng trong một cái bầu không trung mênh mông. Và ngày nào cũng như ngày đó, ta ở nơi lô gian này thì cái hiện tượng này nó cũng sẽ vận hành theo cái tính quy luật căn bản của nó mà thôi. Cho nên không lạ gì hết. Mù tỏa lô sơn sống chiếc gian, khi ta trở về thì ta vẫn nhìn thấy cái lô sơn đầy quyến rũ kia, nhưng trong tâm ta không còn sự khao khát nữa. Trong tâm ta có một sự thản nhiên, bởi vì ta biết rõ nó đã là cái gì và nó vận hành ra sao. Cho nên tâm ta bình thản, không có hận muôn vàng nữa. Cũng như cái đời sống thế gian này, cái đời sống ở cõi dục này, thì cái mù tỏa lô sơn này, cái sắc cầu vồng này, chính là những cái cảm thọ mà chúng ta thọ hưởng ở trong tâm, hoặc là chúng ta chịu đựng ở trong tâm. Thì cái những cái cảm thọ đó nó cũng bắt nguồn từ cái những cái cảm thọ này cũng bắt nguồn từ các cái đối tượng, tức là từ các cái cảnh, từ cái cảnh sắc, thinh, hương, khí, vị, xúc, và từ cái lục căn đây, nó bắt nguồn từ đấy thôi. Và khi có cái sự tiếp xúc này, cũng như cái sóng nước của chiếc gian này, khi mà nó gặp những cái điều kiện về nhiệt độ, về khí hậu, thì cái hơi nước nó phải bốc lên và nó vận hành theo một cái chu kỳ của nó. Nó có một cái nguyên tắc cố định của nó. Có thể ngày hôm nay cái sắc cầu vồng nó khác với ngày hôm qua, bởi vì ngày hôm nay trời đã đẫm mù sương hơn, hoặc là ngày hôm nay nắng nó nhanh hơn thì nó tan nhiều hơn, nhanh hơn. Nhưng mà những cái hiện tượng đó nó vẫn bắt nguồn từ những cái mấu chốt căn bản trong cái sự vận hành nó. Thì cũng như cái đời sống thế gian, tất cả chúng ta đây, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi tất cả các căn chúng ta hủy hoại, thì cái mà chúng sinh trong cõi dục sống cũng chỉ là sự thọ hưởng các cái cảm thọ mà thôi. Và các cái cảm thọ đó nó hiện ra khi đậm khi nhạt, khi ít khi nhiều, nó xen lẫn nhau, và nó là cái sự quyến rũ vô cùng. Nó quyến rũ cũng như là cái sắc cầu vồng này đây. Nhưng mà cái cảm thọ đó nó phát sinh đây, cái khi mà cái thức phát sinh đó, thì trong đó có thọ nè, trong đó có tưởng nè. Thì những cái cảm thọ đó khi mà nó phát, khi mà nó từ các cái căn tiếp xúc với cảnh, và khi thức phát sanh, cái cảm thọ nó phát sanh, ta thọ hưởng những cái cảm thọ đó, và cái cảm thọ đó nó kéo dài, nó đậm hoặc nó nhạt, tùy theo cái tưởng của ta nối kết những cái ảo ảnh của quá khứ như hiện tại, hoặc một cái ảo ảnh của sự mộng mơ. Và đời sống nó là như vậy, cái sắc cầu vồng của nó là như vậy. Và khi mà cái hoạt động này phát sanh, thì quý vị nhìn thấy đây, nó đi thành một cái công thức, nó đi thành cái chu kỳ hẳn nó hẳn hoi. Cái lịch sử tiếp xúc giữa cái kháng ngũ ngôn xảy ra xong, thì nó phát sinh một cái tâm lộ, và từ cái phân đoán này nó phát sinh cái tâm động tâm. Và nơi đây là cái nơi mà cái vui, mà cái buồn, nơi đây là những cái cảm thọ in hình rõ nét nhất, và cũng nơi đây nó trở thành một cái thói quen thụ hưởng, và nơi đây gọi là cái nghiệp, và nơi đây nó biến chuyển thành một cái dòng hoạt động theo chu kỳ của nó, đó là cái dòng luân hồi hay là một cái dòng nhân quả. Rồi chúng ta lại trở lại đây để thấy cái lục căn này thuộc về sắc pháp của ta, nó là quả. Tất cả những gì hiện ra trong cái đời sống của chúng ta, nó là quả. Nhân quả này cũng chính là nhân. Lục căn là quả và cũng chính là nhân. Cảnh là quả cũng chính là nhân. Khi nhân và quả, khi hai cái nhân này nó có cái điều kiện tiếp xúc lẫn nhau thì nó duyên để phát sinh ra một cái quả mới. Quả đó chính là thức. Rồi cái dòng của thức đây, khi mà thức phát sinh thì nó lại duyên. Thức phát sinh, thức này là quả, nhưng nó chính là cái nhân để nó làm cái duyên cho tiếp thu phát sinh. Và tiếp xúc này nó cũng là quả, và nó cũng là nhân để nó làm duyên phát sinh cho quán sát. Như vậy là cái dòng nhân quả, cái sự vận hành của nhân quả, nó là cái bánh xe của luân hồi chuyển động, nó là cái sự vận hành của nhân quả. Nếu chúng ta thấy, chúng ta biết rõ, chúng ta hiểu rõ cái điều đó, thì khi chúng ta đây vào trong cái mê hồn trận của một cái đời sống đầy quyến rũ, đầy những cái mà làm cho trong cái tâm ta, những người ở cõi dục này luôn luôn khao khát khám phá và thỏa hưởng, nó không còn kích động nơi tâm của ta. Như vậy khi mà cái người đã lên tới cái đỉnh của lô sương rồi, đã thấy cái hiện tượng và bản chất của sự mù tỏa do cái sóng nước của chiếc giang, cũng như một người ở đời đã đi vào cái đời sống thọ hưởng của thế gian, đã nếm cái mùi chua cay mặn ngọt ở đời và đã tỉnh ra, đã thấy được cái cảm thọ đó là cái gì, nó phát xuất từ đâu, nó chuyển động từ đâu, nó đi đến cái kết quả và cái hậu quả gì, nó là một điệp khúc. Và nơi ta diễn ra nó là một cái thói quen. Nếu chúng ta khảo sát, chúng ta thấy, chúng ta biết, thì nó là một cái sự vận hành, một cái sự vận hành vô ngã, một cái sự vận hành luôn luôn có sự chuyển đổi, một cái sự vận hành vô thường. Nhưng mà cay đắng thay, chúng ta thấy sự vô thường, chúng ta thấy sự vô ngã, nhưng mà ta vẫn chất chứa cái sự khổ đau. Chúng ta không có tỉnh ra được để mà chúng ta loại trừ cái sự khổ đau. Cho nên khi mà nhìn thấy một cái lô sơn như vậy thì chúng ta trong tâm vẫn còn khao khát, vẫn thấy nó là cái sự quyến rũ. Mặc dù chúng ta biết rằng đó là trèo ra biển si tìm mảnh trăng thề, lên ngọn núi mê tìm ngôi sao hẹn, tất cả nó chỉ là một cái sự mù tỏa ở trong tâm. Cái khao khát trong tâm, cái nóng bỏng ở trong tâm, nó chính là một mặt của tha mái và một mặt của sân hận, nó kết hợp với si, cho nên nó đầy những cái màu sắc lung linh mà ta đây không thấy rõ, không biết rõ. Cho nên vào nơi cái lô sơn này rồi, hưởng cái sắc cầu vồng này đây, dẫu cho tê tái, dẫu cho khổ đau, thì vẫn ôm nó triền miên không có buông nhã ra. Mai em chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao. Mai em chết dưới cội đào, khóc em xin nhỏ lễ vào thiên thu. Người ta vẫn làm cho cái đời sống khổ đau của mình tiếp nối từ cái kiếp này sang kiếp khác mà không có tỉnh ngộ. Cho nên nhà thơ Tô Đông Pha đó, thì đến cái mù tỏa Lô Sơn này trở về tỉnh táo, sáng suốt, không thấy có gì lạ hết. Nhưng mà khi một người phàm phu ở cõi dục xông vào trong cái đời sống thọ dục ở thế gian, thì đến rồi về lại lòng thê thiết, hoặc là đến rồi về lại mê như cũ, không có tỉnh được. Cho nên sao người ta lại trèo ra cái biển si, rồi là đến cái ngọn núi mê để mà thề, để mà hẹn. Thề cái gì? Thề là cái kiếp này không được gắn bó cùng nhau thì hẹn đến kiếp sau, kiếp sau không được thì kiếp sau nữa. Và ta thề là ta gắn bó là mẹ con, gắn bó là cha con, là kết nghĩa anh em, là kết nghĩa huynh đệ, là kết nghĩa bạn bè, là kết nghĩa thầy trò, là kết nghĩa chủ tế, vân vân. Là người ta thề, người ta hẹn, người ta hứa một cái sợi dây thần thúc kết chặt cái đời sống của người ta. Mà nếu là đứt ra thì người ta cảm thấy rất là bơ vơ, không biết bám víu vào đâu. Bởi vì ta quen bám víu, ta quen nắm chặt, ta quen sở hữu, ta quen cố một cái gì đó để cho chúng ta đó ôm chặt vào trong lòng, làm thành cái sức mạnh của mình. Mà ta không biết rằng sự bám víu đó là một sự đen tối, không thấy rõ. Cho nên ta thề, ta thốt và ta hẹn hò ở kiếp lai sanh. Cho nên hồi nãy tôi có nói đó, thấy được cái vô tường chứ, thấy được cái sinh tử chứ, thấy được cái sự biến đổi chứ, cái cuộc đời nó không đúng yêu, thấy chứ, không phải là không thấy. Và biết rằng đó là cái tạo hóa nó vô tình, hiểu vậy. Nhưng mà vẫn chấp nhận khổ đau. Cho nên vẫn chấp nhận là ở mãi trong cái mù tỏa Lô Sơn này, không có rời ra, không biết ra, không tỉnh táo được. Nhà thơ Nguyễn Thùy Song Thanh đó có một cái bốn một cái câu thơ rất hay như thế này. Đó là cái bài thơ Hoa Quỳnh và Cây Xương Rồng, thì trong đó có bốn câu như thế này. Trăng rồi cũng đóng cửa đêm thâu, mặt trời mở cổng ngày ùa vào. Hoa Quỳnh tạ thế trong giường nắng, ngày vô tâm và đêm quên mau. Trăng rồi cũng đóng cửa đêm thâu, mặt trời mở cổng ngày ùa vào. Hoa Quỳnh tạ thế trong giường nắng, ngày vô tâm và đêm quên mau. Chúng ta thấy nhà thơ đã nói rằng trăng rồi cũng đóng cửa đêm thâu. Trăng có đẹp mấy thì rồi một đêm cũng đi qua, đêm chấm dứt và trăng cũng lụi tàn. Đẹp mấy rồi cũng đi đến sự hủy hoại. Mặt trời mở cổng ngày ùa vào, rồi một ngày mới, mặt trăng không có mặt, mặt trời hiện ra rực rỡ. Đây là cái sự đổi thay. Đây là ngày đây là đêm, rồi đây là đêm, rồi đây là ngày. Tất cả là diệt sinh sinh diệt, diệt sinh sinh diệt mà thôi. Hoa quỳnh tạ thế trong vườn nắng, nắng đẹp như thế, hoa quỳnh tươi như thế mà chết nửa chừng xuân. Đời rất đổi vô thường. Thấy rõ, nhìn thấy rõ, hiểu rõ. Ngày vô tâm và đêm quên mang. Ngày và đêm, sự vận hành, sự biến đổi giữa sinh và diệt, giữa có và không, nó là một cái trạng thái diễn ra rất là máy móc, không có tình cảm, dửng dưng, lạnh lùng, bình thản. Nó chính là vô ngã. Sự vận hành của nó là gì? Sự vận hành của nó là vô thường, và nó là vô ngã. Thấy như vậy nhưng không có tỉnh. Quý vị nghe thấy nhà thơ xót xa đây: trăng rồi cũng đóng cửa đêm thâu, thương tiếc. Một cái gì đẹp đẽ nó đã chóng vánh qua rồi. Trăng rồi cũng đóng cửa đêm thâu, cái tiệc vui nào rồi cũng tàn, sự sum họp nào rồi cũng tan. Mặt trời mở cổng ngày ùa vào, một cái sự sống khác phát sinh, và rồi luân chuyển giữa ngày và đêm, giữa sinh diệt thay đổi lẫn nhau. Hoa quỳ tạ thế trong vườn nắng. Cái câu này thấy một cái chết như vậy mà trong lòng xót xa, bởi vì mới thấy tươi tắn đó, rồi thấy gãi độ đó, trong lòng có một cái sự thương cảm. Ngày vô tâm và đêm quên mau, đây là một cái lời trách móc. Cho nên dẫu biết rằng cái tình cảm mà nó thuộc về luyến ái, nó có tính chất quyết thống, nó có cái tính chất là kết hợp một cái đời sống nam nữ để có sự sinh tồn ở thế gian, nó là một cái tình cảm đối với cộng đồng xã hội, đối với lợi dân tộc, đối với đất nước. Thì cái tình luyến ái đó hầu như là nó có mở ra, nhưng nó vẫn là luyến ái, nó không phải là cái con đường của tự ái. Biết như vậy nhưng người ta không thể thiếu nó, biết như vậy mà ta không dám để mất nó, bởi vì thiếu nó người ta cảm thấy rất đổi là bơ vơ. Người ta biết rằng cái tình yêu nào rồi cũng để lại một cái nỗi bơ vơ, cái sự chung sống nào rồi cũng để lại một cái sự đơn độc, một cái sự quạnh quẽ trong tâm ta. Thế nhưng mà ta không thể đánh mất nó, ta không thể thiếu nó, và ta không biết thay thế nó bằng một cái gì cả. Cho nên khi nào chúng ta chưa hiểu biết, chúng ta không có dấn bước trên cái con đường tu tập, chúng ta không có hiểu rằng là cái niềm vui ở trong cái dục giới này đây, cái niềm vui của cái điều bất thiện đây, cái niềm vui của cái điều thiện ở trong dục giới đây chưa phải là tất cả, thì ngày đó ta không biết lấy gì để thay thế. Ngày đó khi mất đi là ta cảm thấy vô cùng đau khổ, mặc dù tái hợp lại ta cũng biết rằng ta sẽ phải chịu đựng biết bao nhiêu. Thế nhưng không có ai có đủ can đảm để từ bỏ nó, và từ bỏ nó rồi trong lòng vẫn cứ mãi có một cái gì đó xót xa, có một cái gì đó lưu luyến, có một cái gì đó trống rỗng, mà đôi khi ta cảm thấy như là không có một cái điểm tựa, nó chông chênh như một cái con thuyền nhỏ đi ra cái biển khơi đầy sóng gió. Là vì chúng ta chưa bước vào con đường tu tập, là vì chúng ta chưa có hiểu rõ được cái bản chất của sự vận hành của các cái pháp thế gian, đặc biệt là trong cái tham ái này đây. Mà Đức Phật dạy nó là cái sắc cầu vồng của cái đời sống thế gian. Nó là cái ánh đèn màu mà tất cả chúng sinh nó cõi dục, còn tâm phàm phu thì lao hết cái vận tốc của mình vào trong cái ánh đèn màu đó. Không có một con thiêu thân nào không lao đến cái ánh đèn màu. Tất cả người cõi dục đều lao vào trong đó để hưởng dục. Đó là bản chất của người cõi dục. Cho đến khi nào cái con thiêu thân đó ý thức rõ rằng cái đèn màu này nó là cái gì, và cái sự ta tiến đến, ta thọ hưởng cái gì, và ta phải trả giá bằng cái gì. Khi ta hiểu rõ như vậy, ta không có lao đến cái ánh đèn màu đó. Còn nếu không, cái con đường dẫn hành đó ta cứ thế mà ta lao tới. Cho nên cái tác ý của cái đời sống ở thế gian là một cái tác ý mù lòa. Ta cứ đi theo cái tiếng gọi cảm thọ mà nó đã in hình trong tâm ta từ vô lượng kiếp. Khi có tự tiếp xúc giữa các cảnh thức chúng ta phát sinh, thì cái tưởng từ quá khứ trở về, những cái cảm thọ từ quá khứ trở về, nối kết với hiện tại để cho cái sắc màu của sự cảm thọ nó đa dạng thêm mà thôi, không có gì khác hết. Chỉ khi nào ta tu tập, ta không phải thấy như là trong cái bài thơ này, thấy cái sự vô thường, thấy cái sự vô ngã của sự vận hành vũ trụ, mà ta thấy cái vô thường, thấy cái vô ngã từ nơi trong cái sắc pháp này, từ nơi trong cái tâm pháp này, thấy nó rõ mồn một, bởi vì nó là điệp khúc, bởi vì nó là cái thói quen của ta. Thói quen đó có thể là một cái thói quen tốt, có thể một thói quen xấu, nhưng mà thường là chúng ta có một cái thói quen chìm đắm trong sự thụ hưởng, bởi vì chúng ta mê mờ, chúng ta cho rằng đó chính là những cái giọt mật mà chúng ta tìm được trong một cái sự sống đầy cái bất trắc này. Chắc là quý vị có nhớ một cái hình tượng mà ta nói là có một cái người đó, đây là cái hố thẳm, cái người này rơi xuống cái hố thẳm thì cái người này mới chụp được một cái sợi dây leo. Thì ông ta đu đưa vậy. Thì ở đây đó có một con chuột, nó gặm nhấm ở đây. Rồi ở đây đó thì toàn là rắn rít mãng xà không. Thì cái sợi dây này nè, hai cái con chuột, chuột trắng chuột đen á, nó cắn ngày cắn đêm, tức là thời gian. Đó, giống như bây giờ quý vị có 100 năm thì quý vị ngủ một đêm, ngủ một ngày thì quý vị thấy mất đồng bạc. Một ngày sau, một đêm sau mất đồng bạc nữa 2 đồng, có 100 đồng. Nên bây giờ ta 50 tuổi rồi xài 50 đồng, 60 tuổi rồi xài 60 đồng. Cái quỹ thời gian còn lại rất ít. Mà chưa kể không phải ai cũng có đủ 100 đồng. Thì ngày đêm đó đây. Và khi ta chết rồi đó, thì cái con đường tái sanh này đó là nó là một cái sự chờ đợi không có biết rõ được là tốt hay là xấu, mà phần lớn là cái xấu. Nhưng mà cái chúng sinh này nè, khi thấy cái con chuột nó cắn cái sợi dây này, khi thấy dưới đây chờ đợi cái sự hiểm nghèo, thì không biết xoay trở làm sao đó, ngó quanh ngó quất, thấy ở đây có cây dâu dại thì cứ hái cái dâu dại ăn cái đó. Thì chúng ta biết như vậy, biết là rồi ta sẽ phải chết. Ta thấy người ta chết đó, ta thấy cái vô thường, nhưng ta nói tôi chưa chết, tôi còn ăn được cái trái dâu dại, một trái dâu dại, hai trái dâu dại, ba trái dâu dại, thì ta cứ ăn. Và tôi cứ bám víu vào những cái chùm dâu dại đó ta sốc, để ta quên đi cái thời gian nó đang tước lần cái mạng sống của ta. Ta quên đi những cái gì khổ đau sắp sửa chờ đợi ta, ta tóm lấy những chùm dâu dại để ta ăn. Nhưng cái thực tế dâu dại rồi sẽ hết, bởi vì răng rồi sẽ rụng, mắt rồi sẽ mờ, rồi ngũ căn này á nó không có tiếp xúc được, rồi là tác ý của chúng ta nó không còn điều khiển được cái thân xác này nữa, rồi ta cũng sẽ buông tay. Và ta rơi về đâu thì ta bất chấp. Nhưng mà cái người tu á, cái khi thấy cái con chuột nó cắn ngày cắn đêm như vậy, ta thấy cái sự hiểm nghèo, ta sẽ phải rơi xuống đây. Ta không vội gì, ta phải nắm cái chùm dâu dại đó mà ta là ta phải tìm thấy một cái con đường này, ta bám vào trong cái vách núi này và ta trèo nó lên. Ta không dính vào trong sự thọ hưởng. Mắt ta vẫn thấy cái đẹp, tai ta vẫn nghe những âm thanh dịu dàng, lưỡi ta vẫn nếm biết thức ăn ngon, thân xác ta biết xúc chạm cái sự êm ái, tâm trí ta biết thọ hưởng những điều hay đẹp. Nhưng tất cả chúng ta không ngủ mê nơi đó, chúng ta không miên man trong đó, chúng ta không chìm đắm trong đó, mà ta biết rằng phải đi ra, phải đi ra. Và cái con đường tác ý của ta là con đường không dính vào trong luyến ái nữa. Tất cả những sợi dây luyến ái đó chúng ta gỡ lần nó ra, để chúng ta đi vào cái con đường từ ái. Và cái bước đầu trong cái con đường tu tập của chúng ta là chúng ta chuyển cái sợi dây luyến ái thành cái sợi dây từ ái, là bước đầu tiên trên con đường tu tập, để chúng ta nắm lấy cái vách thành này mà chúng ta trèo lên, chứ không phải rằng là chúng ta nắm lấy những cái chùm dâu dại để mà chúng ta thọ hưởng trên thế gian này. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy lòng.